Kính thưa quý cụ, quý ông bà và anh chị em, chúng ta đã nói với nhau phép làm hoa bánh ra nhiều chiếm một vị trí đặc biệt quan trọng trong cuộc đời hoạt động của Chúa Giêsu và cũng chiếm một vị trí vô cùng đặc biệt trong đời sống của Hội Thánh, bởi vì đây là phép lạ duy nhất được tất cả bốn thánh sử ghi lại. Và trong thực tế chúng ta thấy suốt trong năm Chúa Nhật liền, từ Chúa Nhật thứ 17 thường niên cho đến hôm nay là Chúa Nhật thứ 21 thường niên, thì giáo hội chỉ trình thuật phép lạ hóa bánh ra nhiều cùng với diễn từ đi theo đó, gọi là diễn từ bánh hằng sống ở hội đường Capharnaum. Và hôm nay là phần kết của diễn từ, chúng ta lược lại một chút. Từ cái bánh mà Chúa Giêsu làm cho hóa nhiều cho người ta ăn no bụng, 5.000 người ăn không kể phụ nữ và trẻ em, Chúa Giêsu gợi lên nơi suy tư và nơi khao khát của con người về một cái thứ bánh khác. Cái bánh mà Chúa Giêsu bảo rằng nó là lương thực thường tồn, mang lại phúc trường sinh. Bánh mà Ngài bảo rằng nó là bánh đích thực từ trời xuống. Bánh mà Chúa bảo bánh ấy sẽ đem lại sự sống đời đời. Và Ngài kết luận, bánh ấy chính là tôi. Xem ra chưa rõ, Chúa còn nói một cách cụ thể, bánh mà tôi sẽ ban chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống. Thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống. Đứng trước những lời mặc khải ấy, phản ứng của người Do Thái có lẽ cũng dễ hiểu. Họ bảo rằng ông là ông Giêsu, ông là con của ông Giuse, con của bà Maria quê ở Nazareth. Chúng tôi lạ quái gì ông? Anh chị em bà con của ông ở cùng với chúng tôi, vậy mà bây giờ ông lại bảo rằng ông từ trời mà xuống thì không nghe được. Rồi bây giờ ông lại bảo thịt ông là của ăn, máu ông là của uống, ăn thịt uống máu của ông thì chối tài lắm. Chúng ta dễ thông cảm cho những phản ứng của người Do Thái, bởi vì thật ra Chúa Giêsu đã cảnh báo trước. Chỉ có thể hiểu, chỉ có thể chấp nhận nếu có đức tin và được Chúa Cha lôi cuốn. Bằng không thì phản ứng như người Do Thái cũng là điều dễ hiểu. Và trong thực tế thì nhiều người đã bỏ, không muốn đi theo Chúa Giêsu nữa. Thậm chí cả các môn đệ cũng đã từ bỏ. Chỉ còn nhóm 12 mà Phêrô là đại diện hôm nay đã lên tiếng quả quyết: lạy Thầy, bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai, bởi vì chúng con tin Thầy là đấng thánh của Thiên Chúa, và chỉ có Thầy mới có lời ban lại sự sống đời đời. Chính niềm tin cũng như ơn của Chúa Cha lôi cuốn mà Phêrô mới có thể phát biểu được những lời như thế, và ông cùng với các bạn mới có thể theo được Thầy Giêsu trước một lời mặc khải kinh hoàng, trước một lời mặc khải bị coi là chối tai như vậy. Bỏ Thầy chúng con biết đến với ai? Thưa quý ông bà và anh chị em, trong cuộc sống của dân Do Thái nói chung cũng có lúc họ cần phải lặp lại lời cam kết trung tín với Gia Vệ. Thời của Giô-suê là người lãnh đạo dân Israel kế vị Mô-sê. Khi ông đã già, ông thấy nguy cơ dân có thể bỏ không giữ giao ước, có thể nguy cơ họ không trung tín với Đức Chúa là Thiên Chúa. Cho nên khi đã già lắm rồi, ông cố gắng để dùng những cái hơi sức cuối cùng để quy tụ toàn thể dân Israel lại ở Si-kem, và ông bảo rằng anh em hãy cam kết đi, hoặc là tin hoặc là không, hoặc là theo hoặc là không, tin theo Đức Chúa là Thiên Chúa, Anh em thế nào không biết, còn tôi và gia đình của tôi thì chúng tôi sẽ tôn thờ Đức Chúa. Và dân bảo rằng thì là biết bao nhiêu điều mà Thiên Chúa đã làm cho chúng tôi trong quá khứ. Cho nên làm gì có chuyện chúng tôi bỏ Ngài, chúng tôi theo Ngài, chúng tôi tin Ngài. Trong lịch sử dân Israel đã thưa như thế. Và Phêrô hôm nay cũng thay mặt anh em nhóm 12 thưa không bỏ Thầy. Và thưa quý ông bà và anh chị em, giáo hội dường như muốn nói với chúng ta rằng hôm nay chúng ta cũng hãy bắt chước Giô-suê trong Cựu Ước, hãy noi gương Phêrô trong Tân Ước để nói lời cam kết trung tín với Chúa. Bởi vì trong cuộc đời này, bởi vì trong cuộc sống của những người có đức tin, bởi vì cuộc hành trình đức tin này, thưa quý ông bà và anh chị em, đôi khi chúng ta gặp những thử thách ghê gớm. Đôi khi chúng ta gặp những thử thách ghê gớm. Đôi khi chúng ta gặp những cám dỗ rất tinh vi, tinh quái. Và nhiều khi chính lời Chúa đưa ra những đòi hỏi rất khắt khe. Có những lúc chúng ta cảm thấy sao mà nặng nề quá. Có những lúc chúng ta cảm thấy hay là chúng ta bị cám dỗ, hay là buông tay ra cám dỗ, hay là bỏ. Bởi vì theo Chúa sao mà khổ thế, theo Chúa sao mà vất vả thế, và theo Chúa sao mà thiệt thòi thế. Chúa nói với chúng ta, vậy con có muốn bỏ không? Con có muốn bỏ không? Và Phao-lô hôm nay Ngài nói về tình yêu của Chúa Giê-xu với Hội Thánh, Ngài so sánh với tình yêu của vợ chồng. Trong đời sống vợ chồng, tôi chắc chắn rằng thì là cũng có những lúc chúng ta cũng bị những thử thách cam go, cũng bị những thử thách cam go, hay là bỏ. Thậm chí có người còn nói với tôi rằng thì là con không thể nghe cha được, con phải bỏ bởi vì người ta bỏ đầy ra đấy. Có lần tôi đã kể ở nhà thờ này rồi. Tuy nhiên thưa quý ông bà và anh chị em, nếu chúng ta khôn ngoan, nếu chúng ta theo Chúa thật sự, thì chúng ta phải nói như Phêrô: bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Chỉ có Thầy mới là người đem lại có lời ban sự sống đời đời. Và trong đời sống vợ chồng, chính người vợ, người chồng cũng phải khẳng định, cũng phải xác tín rằng không thể có chuyện bỏ được. Bởi vì chỉ có em, chỉ có anh mới là lửa đích thực của đời anh, lời em. Và bỏ em thì anh ở với ai? Bởi vì em mới là người đem lại cho anh hạnh phúc thật sự, hạnh phúc đời này và hạnh phúc đời sau nữa. Và mỗi một buổi sáng khi thức dậy, các anh, các chị, cả các ông, các bà nữa rửa mặt, không biết cái nhẫn ngày cưới còn đeo ở trên ngón tay thứ tư bên trái không? Nếu mà nó không thì thật là đáng tiếc, mà không biết có đáng trách không. Nhưng mà nếu chúng ta thấy nó ở ngón tay thì chắc chắn chúng ta phải lặp lại cái lời hứa: anh nhận em làm vợ của anh và hứa sẽ giữ lòng chung thủy. Hôm nay anh đến cơ quan, anh phải cảnh giác với những cám dỗ, bởi vì anh hứa giữ lòng chung thủy với em khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi đau ốm cũng như lúc mạnh khỏe, để yêu thương và tôn trọng em mọi ngày suốt đời anh. Và cô vợ cũng phải làm điều tương tự. Làm gì có chuyện chúng ta có thể bỏ nhau được. Có thể cãi nhau, có thể hiểu lầm. Đức Thánh Cha còn nói đùa, Đức Thánh Cha Phanxicô ấy nhé, còn nói đùa rằng thì là có khi bát đũa nó còn quăng ra, nó còn từ trong nhà nó phi ra bên ngoài. Nhưng mà tối đến là mọi sự phải được giải quyết êm xuôi. Làm gì có chuyện bỏ nhau. Lại Thầy, chúng con bỏ Thầy thì chúng con biết đến với ai? Anh bỏ em thì ai có thể đem lại cho anh niềm vui, hạnh phúc? Và tương tự như thế, em mà bỏ anh thì ai có thể đem đến cho em niềm vui và hạnh phúc? Chính vì thế, một mặt chúng ta phải xác tín một cách mạnh mẽ đức tin của chúng ta, tin đi theo Chúa. Theo Chúa có thể là khổ, theo Chúa có thể là thiệt, nhưng mà theo Chúa là con đường đích thực, chắc chắn dẫn đến hạnh phúc, vinh quang, vĩnh cửu. Amen.